219 Tội hiếp dâm. Điều 111 Bộ luật hình sự. Tội hiếp dâm được hiểu là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ. 219.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội hiếp dâm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ. Đối tượng tác động của tội phạm này là phụ nữ tròn 16 tuổi trở lên. Nếu nạn nhân dưới 16 là đối tượng tác động của tội hiếp dâm trẻ em, được quy định tại Điều 112 Bộ Luật Hình Sự. Mặt khách quan của tội phạm. Dấu hiệu khách quan của tội phạm này là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ. Tội hiếp dâm có cấu thành hình thức nên mặt khách quan chỉ có dấu hiệu hành vi khách quan cùng với thủ đoạn được quy định trong luật. Hành vi khách quan của tội hiếp dâm là giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ. Giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ được hiểu là hành vi giao cấu không được nạn nhân chấp nhận hoặc không có ý chí của họ vì nạn nhân đang trong tình trạng không thể tự vệ được. Hành vi giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ được thực hiện với một trong những thủ đoạn sau. Dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất đè bẹp sự kháng cự của nạn nhân, chống lại việc giao cấu như bóp cổ nạn nhân, đè nạn nhân bằng sức mạnh vật chất, v.v. Đe dọa dùng vũ lực là thủ đoạn uy hiếp tinh thần cao độ đối với nạn nhân, khiến họ bị tê liệt ý chí, không dám kháng cự lại hành vi giao cấu như uy hiếp nạn nhân bằng dao, đe dọa giết nạn nhân, v.v. Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là thủ đoạn lợi dụng một tình trạng nào đó của nạn nhân mà không thể kháng cự lại việc giao cấu như sức khỏe quá yếu, đang trong tình trạng bị say rượu hoặc chất kích thích khác, v.v. Thủ đoạn khác là những thủ đoạn khiến nạn nhân rơi vào tình trạng không thể kháng cự như cho uống thuốc mê, chuốc cho nạn nhân say rượu, v.v. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội hiếp dâm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm. Tuy quy định của Bộ Luật Hình Sự không chỉ rõ giới tính của chủ thể của tội hiếp dâm, nhưng thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự chỉ coi nam giới mới là chủ thể của tội phạm này, nữ giới có thể là đồng phạm của tội phạm này. 2.19.2 Hình phạt. Điều 111 quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự quy định mức hình phạt đối với các trường hợp thuộc cấu thành tội phạm cơ bản với mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp sau: có tổ chức, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, nhiều người hiếp một người, phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người, nghĩa là phạm tội hiếp dâm từ 2 người trở lên, có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự quy định phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân đối với một trong những trường hợp sau đây: gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Hiếp dâm làm nạn nhân chết chỉ áp dụng trong trường hợp có hỗn hợp lỗi, nghĩa là người phạm tội cố ý trong việc thực hiện hành vi trái pháp luật mà vô ý đối với hậu quả chết người. Nếu trong việc hiếp dâm, người phạm tội làm chết người do cố ý, thì phải định tội danh thành hai tội: giết người và hiếp dâm. Khoản 4 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự quy định phạt tù từ 5 năm đến 15 năm nếu nạn nhân là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Ngoài ra, khoản 5 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự còn quy định có thể áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.20 Tội hiếp dâm trẻ em. Điều 112 Bộ Luật Hình Sự. Hiếp dâm trẻ em là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tội hiếp dâm trẻ em cũng có những dấu hiệu của tội hiếp dâm được quy định tại Điều 111 Bộ Luật Hình Sự. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hai tội này là độ tuổi của nạn nhân. Độ tuổi của nạn nhân của tội hiếp dâm trẻ em là bé gái dưới 16 tuổi. Chú ý, khoản 4 Điều 112 Bộ Luật Hình Sự quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Như vậy, hành vi giao cấu với bé gái dưới 13 tuổi, ngay khi được sự thuận tình của trẻ, vẫn cấu thành tội hiếp dâm. Cơ sở của quy định này nhằm chống lại việc lợi dụng sự non nớt của trẻ mà lạm dụng tình dục trẻ em. Đây là tội phạm rất nguy hiểm, nên mức hình phạt được quy định rất nghiêm khắc. Điều 112 Bộ Luật Hình sự đã quy định hai khung hình phạt, có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong xu thế ngày càng hạn chế quy định và áp dụng hình phạt tử hình trong tư pháp hình sự Việt Nam, thì việc trong một điều luật, điều 112 Bộ Luật Hình sự, quy định tới hai khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất là tử hình cho thấy, nhà nước ta có thái độ rất nghiêm khắc trong việc xử lý các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nói chung và tội hiếp dâm trẻ em nói riêng. 2.21 Tội cưỡng dâm. Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Tội cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. 2.21.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội cưỡng dâm xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người phụ nữ. Đối tượng tác động của tội phạm này là phụ nữ tròn 16 tuổi. Nếu nạn nhân dưới 16 là đối tượng tác động của tội cưỡng dâm trẻ em quy định tại Điều 114 Bộ Luật Hình sự, đặc điểm của đối tượng tác động của tội phạm này là nạn nhân phải là người lệ thuộc người phạm tội hoặc là người đang ở trong tình trạng quẫn bách. Quan hệ lệ thuộc đó là quan hệ hôn nhân gia đình, công tác hoặc tín ngưỡng. Người đang trong tình trạng cưỡng bách ở đây là người đang gặp một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà tự mình họ không thể vượt qua được, cần đến sự hỗ trợ của bên ngoài, như người thân đang trong tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo trong khi gia đình không có tiền để chữa chạy, vân vân. Mặt khách quan của tội phạm. Tội cưỡng dâm có cấu thành tội phạm hình thức nên dấu hiệu khách quan của tội phạm này chỉ có một dấu hiệu là hành vi khách quan. Hành vi khách quan của tội cưỡng dâm là hành vi ép buộc người lệ thuộc mình hoặc người đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Thủ đoạn ép buộc có thể là đe dọa hoặc hứa hẹn, như đe dọa sa thải nhân viên, hứa hẹn sẽ cho vay tiền, giải quyết những khó khăn cấp bách, vân vân. Cần lưu ý rằng sự hứa hẹn mang tính chất khống chế vì nạn nhân đang trong tình trạng quẫn bách cần sự giúp đỡ. Nếu sự hứa hẹn không mang tính chất khống chế tư tưởng để được giao cấu thì không cấu thành tội phạm này. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi cố ý. Người phạm tội ý thức được hoàn cảnh lệ thuộc hoặc quẫn bách của nạn nhân và đã sử dụng hoàn cảnh đó để ép buộc nạn nhân phải miễn cưỡng giao cấu. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội cưỡng dâm là nam giới. Chú thích. Thực tế cho thấy, cưỡng dâm có thể được thực hiện bất kỳ ai không phụ thuộc vào họ là nam hay nữ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong thực tiễn xét xử vẫn quan niệm chủ thể của tội cưỡng dâm chỉ là nam giới. Cho đến nay vẫn chưa có một văn bản nào thay đổi quan niệm này. Hết chú thích. 2.21.2 Hình phạt. Điều 113 Bộ Luật Hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 Điều 113 quy định phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với trường hợp phạm tội thuộc cấu thành cơ bản. Khoản 2 Điều 113 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm áp dụng đối với trường hợp nhiều người cưỡng dâm một người, cưỡng dâm nhiều lần, có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 Điều 113 quy định phạt tù từ 7 năm đến 18 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội cưỡng dâm gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Khoản 4 Điều 113 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hợp nạn nhân là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 2.22 Tội cưỡng dâm trẻ em. Điều 114 Bộ Luật Hình sự. Tội cưỡng dâm trẻ em là cưỡng dâm trẻ dưới 16 tuổi. 2.22.1 Dấu hiệu pháp lý. Tội cưỡng dâm trẻ em cũng có những dấu hiệu của tội cưỡng dâm được quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hai tội này là độ tuổi của nạn nhân. Độ tuổi của nạn nhân của tội cưỡng dâm trẻ em là bé gái dưới 16 tuổi. 2.22.2 Hình phạt. Điều 114 Bộ Luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt và hình phạt bổ sung. Khoảng 1 điều 114 Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoảng 2 điều 114 Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có tính loạn luân, làm nạn nhân có thai, gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, tái phạm nguy hiểm. Khoảng 3 điều 114 quy định phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được áp dụng đối với trường hợp phạm tội cưỡng dâm gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Khoảng 4 điều 114 quy định phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.23 Tội giao cấu với trẻ em. Điều 115 Bộ luật hình sự. Tội giao cấu với trẻ em là hành vi của người đã thành niên giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi trên cơ sở thuận tình. 2.23.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Quan hệ xã hội bị tội giao cấu với trẻ em xâm phạm là sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ em. Đối tượng tác động của tội phạm là trẻ em từ đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi, không phân biệt giới tính. Người bị hại có thể là nam hoặc nữ. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi giao cấu đồng thuận với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi cố ý. Người phạm tội phải ý thức được mình có hành vi giao cấu với trẻ mà biết rõ người bị hại dưới 16 tuổi. Nếu vì lý do khách quan mà không nhận thức được người bị hại dưới 16 tuổi, thì hành vi giao cấu không cấu thành tội phạm. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên, không phụ thuộc vào giới tính. Chủ thể của tội phạm có thể là nam hoặc nữ. 2.23.2 Hình phạt. Điều 115 Bộ luật hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoảng 1 điều 115 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoảng 2 điều 115 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Khoảng 3 điều 115 quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp phạm tội gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 2.24 Tội dâm ô đối với trẻ em. Điều 116 Bộ luật hình sự. Tội dâm ô với trẻ em là hành vi của người đã thành niên khêu gợi, kích thích nhu cầu tình dục của trẻ dưới 16 tuổi. 2.24.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội này đã xâm phạm sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đối tượng tác động của tội phạm này là trẻ dưới 16 tuổi, không phân biệt giới tính. Mặt khách quan của tội phạm, đây là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi khách quan là hành vi dâm ô, nghĩa là hành vi khêu gợi, kích thích nhu cầu tình dục ở trẻ. Hành vi này có thể tác động trực tiếp đến thân thể của trẻ hoặc buộc trẻ chứng kiến những hành vi kích thích tình dục. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người đã thành niên. Hành vi dâm ô của người dưới 18 tuổi đối với trẻ em không cấu thành tội phạm này. 2.24.2 Hình phạt. Điều 116 Bộ luật hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoảng 1 điều 116 quy định phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoảng 2 điều 116 quy định phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm tội nhiều lần, đối với nhiều trẻ em, đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm. Khoảng 3 điều 116 quy định phạt tù từ 7 năm đến 12 năm đối với các trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính, khoảng 4 điều 116 còn quy định hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.25 Tội lây truyền HIV cho người khác. Điều 117 Bộ luật hình sự. Tội lây truyền HIV cho người khác là hành vi biết mình nhiễm HIV mà cố tình lây truyền cho người khác. 2.25.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội phạm này đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan của tội phạm này là bằng các cách khác nhau người phạm tội đã cố ý truyền HIV từ mình sang cho người khác. Một trong cách thức phổ biến nhất là cố ý lây truyền HIV cho người khác bằng hoạt động tình dục không an toàn. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi cố ý. Người phạm tội biết mình bị nhiễm HIV nhưng đã cố tình lây truyền HIV cho người khác. Nếu người bị nhiễm HIV không nhận thức được về tình trạng sức khỏe của mình và đã vô ý lây truyền HIV cho người khác thì không phạm tội này. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đã bị nhiễm HIV. 2.25.2 Hình phạt. Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Đối với nhiều người. B. Đối với người chưa thành niên. C. Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình. D. Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 2.26 Tội cố ý truyền HIV cho người khác. Điều 118 Bộ Luật Hình sự là hành vi của người không bị nhiễm HIV nhưng bằng các cách khác nhau đã cố tình truyền HIV cho người khác. 2.26.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội phạm này đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi bằng các cách khác nhau cố ý truyền HIV cho người khác. Thông thường, hành vi truyền HIV cho người khác được thực hiện bằng cách chích dung dịch có chứa HIV, truyền máu đã bị nhiễm HIV, v.v. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.26.2 Hình phạt. Điều 118 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Có tổ chức. B. Đối với nhiều người. C. Đối với người chưa thành niên. D. Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. D. Lợi dụng nghề nghiệp. Khoản 3 Điều 118 Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.27 Tội mua bán người. Điều 119 Bộ Luật Hình sự. Tội mua bán người là hành vi mua bán người từ 16 tuổi trở lên. 2.27.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại là nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của tội phạm này là người từ 16 tuổi trở lên, không phụ thuộc vào giới tính. Chú thích: Tội mua bán người mới được quy định trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. Trước luật sửa đổi 2009, Bộ Luật Hình sự quy định tội mua bán phụ nữ. Hết chú thích. Mặt khách quan của tội phạm. Tội mua bán người là tội phạm có cấu thành hình thức. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi mua bán người, nghĩa là dùng tiền hoặc tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác để trao đổi người như một thứ hàng hóa. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.27.2 Hình phạt. Điều 119 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 5 năm đến 20 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Vì mục đích mại dâm. B. Có tổ chức. C. Có tính chất chuyên nghiệp. D. Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. D. Để đưa ra nước ngoài. E. Đối với nhiều người. G. Phạm tội nhiều lần. Khoản 3 điều 119 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 2.28 Tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Điều 120 Bộ luật Hình sự. Điều 120 Bộ luật Hình sự quy định 3 tội phạm gồm tội mua bán trẻ em, tội đánh tráo trẻ em, tội chiếm đoạt trẻ em. 2.28.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Các tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em đều xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em. Đối tượng tác động của các tội phạm này là trẻ em, trẻ dưới 16 tuổi không phân biệt giới tính. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi mua bán trẻ em, đánh tráo trẻ em, chiếm đoạt trẻ em. Mua bán trẻ em được hiểu dùng tiền, tài sản hoặc một phương tiện thanh toán để trao đổi trẻ em như hàng hóa. Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, hành vi mua bán trẻ em thường thể hiện ở các dạng như mua đi bán lại trẻ em, mua trẻ em mà biết rõ là bị chiếm đoạt, bán con vì tư lợi, coi trẻ như món hàng. Tuy nhiên, cần phân biệt với trường hợp cha mẹ vì đông con hoặc vì khó khăn đặc biệt mà phải bán con dưới hình thức cho làm con nuôi và nhận một số tiền giúp đỡ, cũng như trường hợp vì hiếm muộn mà mua của chính người có con đem bán để về làm con nuôi thì không coi là phạm tội. Đánh tráo trẻ em được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn để thay thế đứa bé này với đứa bé khác. Đối tượng bị đánh tráo thường là trẻ sơ sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này thường là do tư tưởng trọng nam, muốn tráo đổi bé gái để lấy bé trai. Chiếm đoạt trẻ em được hiểu là hành vi chuyển dịch trái phép, đưa trẻ ra khỏi nơi quản lý của gia đình hoặc người quản lý hợp pháp. Các thủ đoạn chiếm đoạt trẻ em khá đa dạng như dụ dỗ trẻ đi theo mình, lừa dối để đưa trẻ ra khỏi nơi quản lý hợp pháp, thậm chí có thể dùng vũ lực, vân vân. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.28.2 Hình phạt. Điều 120 Bộ luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Vì động cơ đê hèn. D. Đối với nhiều trẻ em. D. Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. E. Để đưa ra nước ngoài. G. Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo. H. Để sử dụng vào mục đích mại dâm. I. Tái phạm nguy hiểm. K. Gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 điều 120 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm. 2.29 Tội làm nhục người khác. Điều 121 Bộ luật Hình sự là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. 2.29.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội phạm đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Trong thực tế, hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác rất đa dạng, như bằng lời nói có tính chất thóa mạ, sỉ nhục, miệt thị, hạ thấp danh dự, xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, hoặc bằng những hành vi bỉ ổi, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác chỉ cấu thành tội phạm khi mang tính chất nghiêm trọng. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, người phạm tội là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.29.2 Hình phạt. Điều 121 Bộ luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Phạm tội nhiều lần. B. Đối với nhiều người. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Đối với người thi hành công vụ. D. Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình. Khoản 3 điều 121 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.30 Tội vu khống. Điều 122 Bộ Luật Hình Sự. Tội vu khống được hiểu là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố giác họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2.30.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội vu khống xâm phạm đến danh dự của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm này là con người chứ không phải là cơ quan tổ chức. Hành vi đưa ra thông tin có tính chất bịa đặt để làm mất uy tín của cơ quan tổ chức không cấu thành tội phạm này. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là một trong các hành vi sau. Hành vi bịa đặt những điều biết rõ là không đúng sự thật, có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Đây là trường hợp người phạm tội tự bịa đặt những thông tin không đúng sự thật nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt có tính chất xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Nếu trong hành vi bịa đặt thì người phạm tội tự mình đặt ra những thông tin không đúng sự thật nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác, thì trong hành vi loan truyền, người phạm tội chỉ truyền những thông tin đã có sẵn nhưng họ biết rõ là không đúng sự thật. Hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan nhà nước. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, người phạm tội là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.30.2 Hình phạt. Điều 122 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp A. Có tổ chức, B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, C. Đối với nhiều người, D. Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình, D. Đối với người thi hành công vụ, E. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 122 Bộ Luật Hình Sự quy định hình phạt bổ sung, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.